Thì ở đây tới đây là phá phá về cái lục tình. Lục tình tất nhiên là chỉ là lục căn đó. Bởi vì tức là ở nơi sáu căn mà có cái gọi là có những con người chấp là ở trong cái sáu căn này nó có cái tính nhận biết sáu trần, tức là chấp là có cái thực tính mà nó nhận biết sáu trần. Mới dẫn trong kinh thì trong kinh cũng Phật nói là sáu căn nó cũng hay nhận biết sáu trần, cho nên rồi như vậy thì sáu căn là thực có cái tánh hay nhận biết của nó, cũng như là mắt thì thực có cái tánh thấy, và tai thực có tánh nghe, mũi thực có cái tánh ngửi, lưỡi thực có cái tánh nếm, thân thực có cái tánh xúc, và ý thực có cái tánh biết. Thì như vậy thì cũng dẫn kinh đàng hoàng, mà đã là thực có mắt thấy tai nghe thì tất nhiên là cũng phải thực có là sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy là tức là thực có các pháp. Vậy cho nên ở đây mới phá, đó là gọi là quên là mê theo cái lời nói phương tiện của Đức Phật mà không hiểu được ý sâu của Phật, không? Bây giờ Phật mà sở dĩ bà nói có sáu căn đối với sáu trần đó mà nó hay nhận biết đó là để chỉ cho nó là cái nhân duyên mà không có thực thể, tất nhiên là luôn luôn căn nó phải đối với trần thì nó mới có nhận biết, tách rời ra thì nó không có cái thực thể. Vì vậy cho nên khi mà Phật nói sáu căn sáu trần hoặc là sáu thức, đó là để phân biệt cho mình thấy rằng những cái này nó là cái pháp nhân duyên hòa hợp mà nó giả có chứ nó không có cái thực thể. Nhưng mà rồi có người đã nghe nói trong kinh Phật cũng nói có sáu căn sáu trần sáu thức, rồi cái chấp rằng thực có các pháp đó, thì vậy đó là cái lầm. Cho nên ở đây luận chủ mới phá, ví dụ cũng như là nếu mà mắt mà nó có thực thể của cái thấy đó thì tất nhiên là nó đâu cần đợi sắc mà nó mới thấy, không? Bây giờ nó nếu mà thực thể mà con mắt nó có cái thấy rồi thì không cần phải đợi sắc mới có thấy. Nhưng mà theo cái pháp thông thường mình thấy thì tất nhiên là khi mà đối với sắc thì mắt mới gọi là thấy được, còn không có đối sắc thì con mắt không có thể gọi là thấy. Vì vậy cho nên đó là cái gọi là cái pháp đối đãi nhân duyên, phải đợi duyên thì mới có. Vì vậy cho nên nói như vậy để mình ngay đó mình tỏ suốt được cái căn trần này nó là rỗng rang, không có cái thực thể mà gọi là tánh không, thì như vậy là ngay đó mà mình mới trở về nhất tinh minh. Đó là để cho mình hiểu được cái ý chính của Phật dạy, chứ không khéo thì mắc kẹt trên cái phương tiện. Cho nên ở đây thì luận chủ mới bắt đầu mới phá. Cho nên cái bài kệ đầu á thì dẫn thôi, tức là mắt tai mũi và lưỡi thân vị là sáu tình, rồi nó đuổi theo sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì đó là trong kinh cũng có nói, tức là nói sáu căn chạy đuổi theo sáu trần. Thì như vậy nghe kinh nói là có sáu căn đuổi theo sáu trần thì mình lại chấp thực có sáu căn có sáu trần. Thì như vậy nếu mà chấp thực có như vậy đó là cái lầm. Nên ở trong đây mới giải thích căn tất nhiên mắt đó là cái gọi là cái tình bên trong, mà trần là cái sắc bên ngoài đó. Thì như vậy là mắt thì nó hay thấy sắc, cho đến ý mà nó hay biết pháp. Thì như vậy tức là có rồi, nhưng mà đây thì đáp là không. Tại sao? Đây là mới dẫn vào. Tất nhiên là con mắt ấy nó ắt là nó chẳng hay mà tự thấy cái thể của chính mình. Mà nếu chẳng hay mà tự thấy thì làm sao mà lại thấy vật khác? Tất nhiên nó chẳng hay tự thấy thì làm sao mà thấy vật khác? Cái phần giải thích, con mắt ấy chẳng hay tự thấy, hay thấy cái tự thể. Tại sao? Cũng như đèn nó hay tự soi mà cũng hay soi cái khác. Con mắt nếu là cái tướng thấy thì cũng nên tự thấy rồi cũng nên thấy cái khác, mà thật chẳng phải vậy. Thế nên trong bài kệ mới nói là nếu mà con mắt mà nó chẳng tự thấy thì nó đâu có hay mà thấy cái vật khác. Nhưng mà rồi ngoại nhân họ mới cứu lại, tất nhiên là nếu mà con mắt mà tuy là nó chẳng hay tự thấy mà nó hay thấy cái khác, cũng như lửa nó hay tự đốt cái khác nhưng mà nó chẳng hay tự đốt. Tức là sao? Tất nhiên ở đây luận chủ nói rằng nếu mà con mắt đó mà nó thực có cái tính thấy, tất nhiên là chấp rằng con mắt nó thực có cái thấy của con mắt, thì như vậy thì nó phải tự thấy thể của nó, và nó mới thấy vật khác, thì như vậy mới có thể biết được. Chứ bây giờ nếu mà nói rằng con mắt mà nó có thực thể cái thấy mà nó phải nghĩa là chỉ thấy cái khác không mà nó không có thấy được cái tự thể của nó, thì như vậy là nó chưa đủ cái nghĩa. Thì ở đây nói về cái thấy này á, thì xưa bây giờ thì mình ít có cái những cái chấp, nhưng mà ngày xưa thì có nhiều cái gọi là cái thuyết mà nói về cái thấy của mắt. Ngoại đạo thì cho rằng nghĩa là cái thần ngã nó hay thấy, tất nhiên là trong cái đó trong mắt thì mắt nó không thấy, nhưng mà cái thần ngã nó hay thấy. Còn ở trong độc tử bộ thì cho rằng cái ngã nó hay thấy. Tất nhiên là con mắt thì nó không có hay thấy, nhưng mà có cái ngã thì nó lợi dụng con mắt thì nó thấy. Đại chúng bộ thì cho rằng nhãn căn thì nó chẳng hay thấy, nhưng mà cái nhãn thức thì nó hay thấy, tức là cái thức thì nó lợi dụng cái nhãn căn mà nó thấy. Còn ở trong mà A Tỳ Đàm thì cho rằng nhãn căn thì nó lại có cái hay thấy, nhưng mà nó không phải là cái gọi là cái con mắt thô bên ngoài này, tức là không phải cái phù trần căn này, mà trong đây nó có cái gọi là cái thanh tịnh sắc, cái thanh tịnh diệu sắc đó. Trong cái thanh tịnh diệu sắc đó thì nó dùng cái căn này mà nó thấy, tất nhiên là nó có ở trong đó mà nó thấy. Thì như vậy nghĩa là rất là có người thì lại nói rằng khi mà các tâm sở nó hòa hợp nhau thì nó thấy, cho nên nhiều người chấp. Ở đây thì phá nặng về cái gọi A Tỳ Đàm, tất nhiên là chấp ngay cái nhãn căn mà nó có cái thực có cái tính thấy trong đó.